Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Power of People là sách quản trị và phân tích nhân sự của Nigel Gueno, Jonathan Ferrer và Sherry Feinzik, hướng dẫn tổ chức dùng dữ liệu về lực lượng lao động để cải thiện kết quả kinh doanh. Thay vì xem phân tích nhân sự là việc lập báo cáo định kỳ, cuốn sách đặt nó trong vai trò một năng lực ra quyết định. Theo cách tiếp cận của tác giả, Workforce Analytics là quá trình tìm ra, triển khai và truyền đạt những mẫu hình có ý nghĩa trong dữ liệu về lực lượng lao động. Mục tiêu cuối cùng không phải là có nhiều số liệu hơn, mà là giải quyết đúng vấn đề doanh nghiệp. Nội dung đi từ các nền tảng khái niệm, cách khởi động dự án, xây dựng năng lực đội ngũ, đến việc hình thành văn hóa phân tích. Sách kết hợp khung phương pháp, kinh nghiệm thực hành và các tình huống minh họa ở nhiều ngành. Vì thế, đây không phải giáo trình thống kê thuần túy, mà là cẩm nang chiến lược cho người cần biến dữ liệu nhân sự thành hành động có ảnh hưởng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đặt bài toán kinh doanh trước khi chọn dữ liệu và công cụ. Luận điểm trung tâm của sách là phân tích lực lượng lao động phải bắt đầu từ một thách thức kinh doanh quan trọng, không phải từ bộ dữ liệu sẵn có hay từ một phần mềm mới. Nhiều nhóm nhân sự có thể dễ dàng tạo báo cáo về nghỉ việc, tuyển dụng, hiệu suất hoặc đào tạo. Tuy nhiên, một báo cáo chỉ trở thành phân tích khi nó giúp lãnh đạo lựa chọn hành động tốt hơn. Cách tiếp cận này buộc nhóm phân tích phải làm rõ vấn đề cần giải quyết. Ai chịu trách nhiệm về kết quả, quyết định nào đang bị cản trở và bằng chứng nào có thể thay đổi quyết định đó. Ví dụ, tỷ lệ nghỉ việc cao tự nó chưa phải câu hỏi đủ tốt. Câu hỏi có ích hơn là nhóm lao động nào rời đi, điều đó ảnh hưởng ra sao đến năng lực vận hành và đòn bẩy nào tổ chức có thể tác động hợp lý. Sự chuyển dịch từ đo lường hoạt động nhân sự sang giải quyết vấn đề kinh doanh giúp tránh việc thu thập dữ liệu tràn lan. Nó cũng tạo tiêu chí rõ ràng để ưu tiên dự án vì nguồn lực phân tích thường có hạn. Cuốn sách vì vậy phản đối tư duy cho rằng công nghệ hoặc kho dữ liệu hoàn hảo phải có trước. Dữ liệu quan trọng, nhưng giá trị của nó phụ thuộc vào mục đích, bối cảnh và quyết định mà nó phục vụ. Thứ hai, phương pháp 8 bước biến dự án phân tích thành quy trình có kỷ luật. Một đóng góp thực dụng nổi bật của sách là phương pháp 8 bước để cấu trúc dự án phân tích lực lượng lao động. Tác giả không coi đây là công thức máy móc, áp dụng giống nhau cho mọi doanh nghiệp. Thay vào đó, khung này tạo một lộ trình chung, giúp đội ngũ không nhảy thẳng từ dữ liệu đến kết luận. Giá trị của phương pháp nằm ở việc liên kết các giai đoạn vốn thường bị tách rời, gồm xác định vấn đề, làm việc với bên liên quan, lựa chọn cách tiếp cận, kiểm tra dữ liệu, phân tích và truyền đạt để dẫn đến hành động. Một dự án có mô hình phức tạp, nhưng không có người sử dụng kết quả, vẫn thất bại về mặt kinh doanh. Ngược lại, một phân tích đơn giản, nhưng trả lời đúng câu hỏi và được đưa vào quyết định có thể tạo tác động lớn. Khung 8 bước cũng giúp nhận diện sớm các rủi ro như câu hỏi quá rộng, dữ liệu không phù hợp, kỳ vọng vượt quá khả năng suy luận hoặc thiếu người bảo trợ. Điểm đáng chú ý là sách coi giao tiếp là một phần của phương pháp, chứ không phải bước trang trí sau cùng. Kết quả cần được giải thích bằng ngôn ngữ gắn với lựa chọn chi phí, rủi ro và kết quả vận hành. Nhờ vậy, phân tích được nhìn như một quá trình quản trị thay vì một sản phẩm kỹ thuật tách biệt. Thứ ba, năng lực phân tích đòi hỏi 6 kỹ năng và sự phối hợp liên chức năng. The Power of People nhấn mạnh rằng một chức năng phân tích nhân sự hiệu quả không thể chỉ dựa vào một chuyên gia giỏi thống kê hay một bộ phận nhân sự hiểu chính sách. Mô hình 6 kỹ năng thành công của sách phản ánh tính liên ngành của công việc này. Đội ngũ cần đồng thời hiểu hoạt động kinh doanh, biết đặt câu hỏi có giá trị, quản lý và đánh giá dữ liệu, lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp, sử dụng công nghệ cần thiết và truyền đạt kết quả có sức thuyết phục. Các kỹ năng này không nhất thiết phải nằm trong một cá nhân. Điều quan trọng hơn là tổ chức biết cách kết hợp chúng thành một năng lực tập thể. Chẳng hạn, người hiểu vận hành có thể xác định biến số nào thực sự liên quan đến năng suất, người có nền tảng dữ liệu đánh giá độ tin cậy của thông tin. Còn người có kỹ năng ảnh hưởng giúp chuyển phát hiện thành cam kết hành động. Cách nhìn này cũng giúp doanh nghiệp tuyển dụng và phát triển đội ngũ thực tế hơn. Thay vì đòi hỏi một người toàn năng, họ có thể xác định khoảng trống cụ thể trong năng lực hiện có. Sách đặc biệt lưu ý rằng sự tinh vi về kỹ thuật không tự tạo ra tác động. Nếu đội ngũ không hiểu chiến lược, không có quan hệ với người ra quyết định hoặc không giải thích được ý nghĩa của kết quả, đầu tư vào công cụ và mô hình sẽ khó mang lại giá trị tương xứng. Thứ tư, sự ủng hộ của lãnh đạo và bản đồ bên liên quan quyết định khả năng tạo tác động. Sách xem, sự tham gia của lãnh đạo cấp cao là điều kiện thiết yếu để phân tích lực lượng lao động thay đổi được doanh nghiệp. Điều này không có nghĩa lãnh đạo phải tự thực hiện phân tích. Vai trò của họ là xác nhận vấn đề có tầm quan trọng, mở đường cho dữ liệu và các đơn vị hợp tác, đồng thời sẵn sàng xem xét hành động khi bằng chứng xuất hiện. Không có sự bảo trợ này, nhóm phân tích có nguy cơ chỉ tạo ra những báo cáo thú vị nhưng không chạm tới các quyết định thực tế. Tác giả cũng nhấn mạnh bên liên quan, không phải một khối đồng nhất. Lãnh đạo tài chính, người đứng đầu vận hành, quản lý tuyến đầu, đội ngũ nhân sự và người lao động có thể quan tâm đến những lợi ích, rủi ro và cách diễn đạt khác nhau. Vì vậy, việc lập bản đồ bên liên quan giúp xác định ai cần được tham vấn, ai có quyền quyết định, ai có thể phản đối và ai có thể trở thành người ủng hộ. Giao tiếp hiệu quả không chỉ trình bày biểu đồ hay độ chính xác của mô hình. Nó phải giải thích phát hiện có ý nghĩa gì đối với mục tiêu của từng nhóm, mức độ chắc chắn đến đâu và hành động nào là hợp lý. Cách tiếp cận này giúp giảm khoảng cách giữa chuyên môn phân tích và thực tế tổ chức, nơi quyền lực, ưu tiên và niềm tin ảnh hưởng trực tiếp đến việc một đề xuất có được triển khai hay không. Cuối cùng, từ các báo cáo rời rạc đến văn hóa phân tích có trách nhiệm và bền vững. Phần hướng tới văn hóa phân tích cho thấy, tác giả không xem một vài dự án thành công là đích đến. Một tổ chức chỉ thật sự trưởng thành khi việc dùng bằng chứng về lực lượng lao động trở thành thói quen trong quản trị. Điều đó đòi hỏi các định nghĩa dữ liệu nhất quán, quy trình làm việc có thể lặp lại, kỹ năng được phát triển liên tục và kỳ vọng rõ ràng về cách sử dụng thông tin. Sách phân biệt giữa báo cáo, đo lường và phân tích có mục đích. Báo cáo cho biết điều gì đã xảy ra. Phân tích hướng tới việc lý giải các mẫu hình, đánh giá lựa chọn và hỗ trợ dự báo hoặc can thiệp. Sự phân biệt này quan trọng vì doanh nghiệp có thể sở hữu bảng điều khiển rất đầy đủ mà vẫn thiếu khả năng giải quyết vấn đề. Văn hóa phân tích cũng không đồng nghĩa với việc biến con người thành các con số. Dữ liệu cần được diễn giải trong bối cảnh công việc, chính sách và trải nghiệm của nhân viên, đồng thời được dùng một cách thận trọng. Các quyết định về con người thường có hệ quả rộng và không nên được phó mặc cho chỉ số đơn lẻ. Cuốn sách đặt nền tảng cho một quan điểm cân bằng, nơi phân tích tăng chất lượng đối thoại và quyết định, thay vì thay thế phán đoán quản trị. Khi tổ chức tích lũy các thành công nhỏ, có liên quan trực tiếp đến ưu tiên kinh doanh, niềm tin vào năng lực này sẽ tăng dần và tạo điều kiện cho các dự án tham vọng hơn. Kết luận, The Power of People phù hợp nhất với lãnh đạo nhân sự, quản lý People Analytics, chuyên gia dữ liệu làm việc với nhân sự, và lãnh đạo doanh nghiệp muốn khai thác dữ liệu lao động mà không biến nó thành một dự án công nghệ thuần túy. Người mới sẽ nhận được một cấu trúc rõ ràng để bắt đầu từ chọn bài toán, xác định bên liên quan đến tổ chức năng lực. Người đã có đội ngũ phân tích sẽ tìm thấy các tiêu chí hữu ích để đánh giá vì sao báo cáo hoặc mô hình hiện tại chưa tạo được ảnh hưởng. Lợi ích thực tế nhất của sách là thay đổi trọng tâm từ việc sản xuất chỉ số sang hỗ trợ quyết định có giá trị. Nó cũng nhắc người đọc rằng kỹ năng giao tiếp, bảo trợ của lãnh đạo và sự hiểu biết về kinh doanh quan trọng ngang với dữ liệu và kỹ thuật. So với nhiều sách cùng thể loại tập trung vào công cụ, chỉ số nhân sự hoặc các kỹ thuật phân tích riêng lẻ, cuốn này nổi bật nhờ đặt toàn bộ hoạt động trong một hệ thống quản trị, phương pháp 8 bước và mô hình 6 kỹ năng cung cấp ngôn ngữ chung để kết nối nhân sự, công nghệ, phân tích và lãnh đạo. Sách không hứa hẹn một công thức phổ quát bởi mỗi tổ chức có dữ liệu, chiến lược và ràng buộc khác nhau. Điểm mạnh của nó là đưa ra nguyên tắc đủ cụ thể để hành động, nhưng vẫn đủ linh hoạt để thích nghi với bối cảnh. Đây là một tài liệu định hướng thực hành, phù hợp cho người muốn xây dựng năng lực phân tích nhân sự, có tác động lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Nigel Guenole, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!